chúng ta cung kính khép mình, luôn luôn khiêm cung để hạ mình để cầu đạo thì chúng ta mới có thể vào được cửa đạo. Còn mà chúng ta học được một vài chữ là đi chỉ trích người này người nọ là nguy hiểm, rất rất nguy hiểm. Ngày xưa các tổ bảo rằng đấy gọi là sở chi chướng của người học. Tổ Quy Sơn gọi là gì? Chưa vào tai đã ra, ra miệng ở chỗ đó. Cái gì chúng ta không biết, không thấy. Chúng ta đừng có nói rằng trên thế giới này không có. Chẳng qua là chúng ta chưa biết, chưa thấy mà thôi. Duyên chúng ta chưa đến, hoặc trình độ của chúng ta gì chưa đủ để nhận thức nó. Thì đừng có nói rằng trên thế giới này không có. Chúng ta thấy ở trong kinh có nói như thế này: lại có các vị thần như thần sông, thần bể, thần sông cái, thần sông con, thần cây và thần núi, thần đất và thần ngòi, thần trầm, thần lúa mạ, thần cay ngày, thần cay đêm, thần trên không, thần trên trời, thần coi sự ăn uống, thần của các cây cỏ. Ở các nước phương khác và ở cõi xa bà, thầy đều đến pháp hội một lòng muốn nghe pháp. Đó. Chúng ta thấy sau các vị chư thiên là các vị gì? Các vị thần linh ở trong tam giới, nhẫn đến khắp mười phương thế giới. Các vị thần đó như là thần gì? Như là thần sông. À, thần sông ở trong chữ Hán người ta gọi là gì? Gọi là giang thần đó. Thần bể tức là thần biển. Chữ bể ngày xưa, chữ biển đó, ngày xưa các cụ chúng ta hay dịch là gì? Là bể. À, hay dịch là bể. Nhưng thực tế nếu mà xét về cái văn phòng chữ nghĩa thì chữ bể ở đây thì nó nhỏ, nó nhỏ hơn cả cái sông, nó nhỏ hơn cả cái ao, nhỏ hơn cả cái hồ. Nhưng mà đấy là nói về chữ nghĩa. Như còn ngày xưa các cụ chúng ta hay gọi là chữ biển á, chúng ta còn dịch một cái nghĩa nữa là bể. Ví dụ ngày xưa chúng ta dịch là bể khổ, đúng không? Nhưng mà đúng ra nó phải gọi là biển khổ. À, nhưng mà ngày xưa dịch là bể khổ, cho nên cái cách dịch của đây là của ngày xưa thì dịch là bể khổ. À, ví dụ như bể dâu, thì đúng là biển dâu, nhưng mà nếu mà đọc là biển dâu thì nó gì? Nghe nó không hay mà nó không chiều tượng, cho nên các cụ đọc là bể dâu. À, bể dâu vân vân. Cho nên chữ bể ở đây chúng ta phải hiểu là biển. Thần bể tức là thần biển. Mình gọi là hải thần đó. Chữ biển đó, chữ Hán gọi là hải. Hải thần tức là thần biển. Thần sông cái, sông cái tức là con sông lớn. Sông cái là những con sông lớn. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều những con sông. Ở miền Bắc chúng ta ví dụ điển hình con sông lớn như con sông gì ạ? Con sông Hồng. Con sông Hồng ở miền Bắc chúng ta được gọi là con sông cái. À, sông cái ở đây tức là con sông mẹ. Mình nói nôm ra là con sông mẹ. À, có rất nhiều những con sông con ở trên thượng nguồn đổ vào con sông cái, tức là đổ vào con sông mẹ đó. À, nhiều con sông nhỏ đổ vào một con sông lớn thì con sông lớn đó gọi là con sông cái. Rồi sau sông cái là gì? Thần sông con. Thần sông cái, thần sông con. Sông con tức là những cái sông nó chia lưu, chia nhánh nhỏ nhỏ từ đầu nguồn đổ về, hoặc rằng từ con sông cái nó có thể phân ra từng nhánh nhỏ để nó chia nguồn nước đi các nơi. Chia nguồn nước đi các nơi, hoặc là do cái địa lý, địa chất hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ năm nay nó tạo thành những nhánh sông cái, sông con đó. Hoặc là do gì? Cũng chính do con người chúng ta có thể tác động và tạo thành những con sông đó, vân vân. Thần cây, chúng ta thấy cây có thần không? Cây có thần. Vì sao bảo cây có thần? Rồi á, sông có thần, biển có thần. À, cách đây mấy năm ở bên Trung Quốc có một cái hồ họ làm thủy điện. Thì khi mà gặp một cái trận mưa lũ lớn thì cái thủy điện đó nó bị vỡ. Cái thủy điện nhỏ thôi, nó bị vỡ ở cái tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nó bị vỡ cái thủy điện đó. Và sau khi vỡ cái thủy điện đó, cái thủy điện nhỏ đó, thì bắt đầu là nhân dân nước nó chảy cạn hết đi, nhân dân đi ra đánh cá bắt cá rất nhiều. Trong đó thì có một con cá chép rất là to, một con cá chép rất to rất lớn mà phải 7-8 người khiêng con cá chép đó mới được. Khi những người dân đánh được con cá chép đó và bắt được con cá chép to đó khiêng về làng để giết thịt để chia nhau á, thì ở ngay ở trên cái vách núi ở trên cái bờ sông đó tự nhiên nó sạc lở ra một cái hình sạc lở đất. Người ta chụp lên một cái hình y giống hệt như con cá chép mà khi mà đã bị xỏ qua cái mang giữa bên này sang bên kia, và 8 người khiêng, 4 người đi trước 4 người đi sau khiêng như thế nào, thì cái nó sạc lở cái đất xuống y hệt cái giống người ta chụp lên ảnh mà chúng tôi xem, y hệt như là một đoàn người, mấy người đi trước mấy người đi sau là khiêng con cá chép ở trên cái vết sạc lở kia. Và về người dân ở trong cái vùng đó đem giết cái con cá đó và thịt về chia nhau. Đúng một thời gian sau, không xa, thì tự nhiên là trong dân làng là cứ thế là mọi người lăn ra ốm bệnh không biết được nguyên do, hoặc rằng chết bất đắc kỳ tử, hoặc tai nạn chết, hoặc là đi rừng đi núi ngã sông ngã suối chết. Có nghĩa là mỗi tháng cứ một vài người chết, chết một cách là không biết nguyên nhân. Già chết đã đành rồi nhưng trẻ cũng chết, chết không biết nguyên nhân. Đó. Đấy là cái nói là đấy gọi là những con cá đó gọi là thần sông. Nó thần sông. Có không? Ở trong kinh có nói không? Có. Trong kinh A Hàm Đức Phật cũng có kể một câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế. Ngài kể một cái câu chuyện rằng á, Ngài nói rằng vì sao Ngài bị cái bệnh đau lưng. Chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài còn có một cái bệnh đau lưng theo Ngài đến suốt đời. Đến năm 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn tại rừng Sa La, cái bệnh đó gì? Cái bệnh đó vẫn chưa hết, bị cái bệnh đau lưng. Và Tôn giả A Nan một hôm hỏi với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật là bậc gì? Thiên Nhân Sư Chi Mô Phạm, là thầy của trời người, vạn đức viên dung. Tại sao á Đức Thế Tôn còn bị gì? Lại còn bị cái bệnh đau lưng như thế? Đức Phật mới nói với Tôn giả A Nan là, này A Nan, Như Lai đã nói ở trong giáo pháp rất rõ rồi, có thân là có bệnh, có già và có chết. Kể cả Như Lai có thể hiện ở trên cuộc đời này để cứu độ chúng sinh, thì hiện ra với cái thân hình 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để trang nghiêm tùy hình hảo đi chăng nữa, nhưng cái tấm thân của Như Lai thì hiện ra ở thế gian này thì cũng vẫn phải có sinh, có già, có bệnh và có gì? Có nhập Niết Bàn. Đấy là gì? Nguyên lý, nguyên tắc. Chư Phật, thường pháp của chư Phật xuất hiện ở quốc độ nào thì các ngài phải thể hiện theo chúng sinh ở quốc độ đó. Nhưng có cái gì? Ngài thể hiện ra trí tuệ và phúc đức vượt trội hơn hẳn tất cả các loại chúng sinh ở quốc độ đó mà thôi. Cho nên đấy là cái lý do Đức Phật nói rằng vì sao mà Ngài vẫn phải có thể hiện ra cái bệnh đau lưng như vậy. Và Ngài nói nữa, lại nữa một cái nhân duyên. Nhiều đời, nhiều kiếp về trước, thời đó là thời của một Đức Phật quá khứ ở thời trước. Đức Phật đó nhập Niết Bàn đi, thời tượng pháp đã qua và đang chuẩn bị hết. Thời tượng pháp đã đang chuẩn bị qua hết thời tượng pháp và sang thời kỳ mạt pháp. Thế bây giờ có một dân làng chài, một xóm chài nhỏ ở ven một con sông lớn, một cái hồ lớn. Đại hạn mấy năm trời không mưa to, cho nên hạn hán, con sông đó cạn dần dần là nước nó cạn xuống gần tới đáy, và nhân dân ra mò cua bắt cá đem về ăn. Rồi khi cái con sông nó cạn đến cái mức là xuống gần hết, gần tới đáy cái con sông lớn đó, thì một cái con cá to, rất to ở trong cái hồ đó hiện ra. Rất to trong cái hồ đó hiện ra. Và người dân ở trong làng đó ra bắt cái con cá đó về để thịt. Bây giờ nói về tiền thân Đức Phật, cũng là một anh chàng thanh niên được sinh ra ở trong cái ngôi làng đó. Ngài đi chơi về, thấy là người làng đang hô hào nhau ầm ĩ ở dưới con sông. Ngài đi ra, chạy ra tới nơi thì con cá lớn ở dưới sông đã được người dân đã khiêng lên tới bờ. Con cá này đâu chưa chết, vẫn còn đang ngoáp ngoáp, vẫn còn đang ngoáp ngoáp và đang cựa quậy. Thì bây giờ cái vị thanh niên đó, trai tráng đó, ra mới gõ vào cái đầu của con cá ba cái, và ngài cười, cười thôi, và bỏ cái tay sang đằng sau và đi về, và không màng gì đến cái việc chia phần và ăn thịt con cá đó. Và Đức Phật nói ở trong Kinh A Hàm nói rằng, này A Nan, vì cái nhân duyên mà cái đời đó kiếp đó ta thấy chúng sinh khổ đau trước cái sự chết chóc như vậy mà ta không cứu nó, ngược lại ta còn gõ vào đầu nó ba cái và bỏ tay ra đằng sau và ta đi về. Cho nên vì vậy mà do cái dư báo đó, cái sự báo oán của con cá đó nói rằng, ông hành Bồ Tát đạo, thấy chúng tôi thì chuẩn bị chết mà anh không khởi, ông không khởi được cái niềm thương, không cứu được chúng tôi thì thôi, không khởi được cái niềm từ bi cứu độ, mà ông lại còn gõ vào đầu tới ba cái, ông bỏ tay sang đằng sau ông về, cho nên báo án, nó theo nó báo án Bồ Tát. Vì vậy mà cho đến khi cái đời này kiếp này ngài xuất ra thì hiện ở thế gian thành Phật, nhưng mà ngài vẫn bị cái bệnh gì, đau đầu và đau lưng, thỉnh thoảng trái nắng trời trời Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn thể hiện đau đầu, và đặc biệt là bệnh đau lưng thì thường xuyên đó. Và trong kinh đó Đức Phật nói rằng, này A Nan, con cá đó chính là vua Tỳ Lưu Ly ngày nay vậy, và tất cả người dân làng chài đó chính là dòng dõi của gia đình chúng ta ở thành Xá Vệ vậy, tức là dòng dõi của dòng tộc Thích Ca ở thành Ca Tỳ La Vệ vậy. Còn anh chàng thanh niên trước kia đó chính là ta. Và quả thật chúng ta biết là sau này, một thời gian sau thì vua Tỳ Lưu Ly sau khi lên làm vua đó, do cái hận thù ở đời trước kiếp trước, cho nên nó tìm đến là giết sạch dòng họ Thích Ca. Chỉ còn Đức Phật và một số những người xuất gia là nó, vua Tỳ Lưu Ly không giết thôi, còn lại thì giết sạch luôn. Đó, đây là cái nhân quả báo ứng. Từ vô thủy kiếp mà bây giờ, từ nhiều đời nhiều kiếp về trước mà vẫn theo nhau đó các quý vị. Cho nên chúng ta thấy là con cá đó chính là gì? Là thần ở trong cái sông đó. Mà cả cái dân làng chài bắt con cá để ăn. Và con cá đó gì? Khởi cái tâm thù hận. Mà sau này á, nó được làm người, làm vua Tỳ Lưu Ly. Do thù hận cho nên nó tìm dòng họ Thích Ca và nó giết sạch. Trừ những người đã xuất gia theo Phật rồi. À, chúng ta thấy. Thần ở đâu? Thần ở đấy chứ thần ở đâu? Rồi còn rất nhiều, rất nhiều những cái câu chuyện về thần nữa. Ví dụ như là trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài Ấn Quang có kể một cái câu chuyện là bên Trung Quốc ở thế kỷ thứ 19 á, đệ tử một cái vị pháp sư rất nổi tiếng của Trung Quốc lúc bấy giờ, một vị pháp sư, ngài có một vị đệ tử, khi còn ở tại gia thì có vợ và có con rồi, nhưng mà vì là ngài Thái Hư, đệ tử của ngài Thái Hư Đại Sư, ngài Thái Hư Đại Sư có một vị đệ tử xuất gia là Thọ Giới Tỳ Khiêu rồi, nhưng mà khi còn ở tại gia, cái vị Tỳ Khiêu đó có vợ có con rồi, nhưng mà do mộ đạo cho nên á, trốn vợ trốn con để đi tu, gọi là tu bán thế đó, để cho vợ con ở nhà nheo nhóc và khổ cực. Cho nên á, người vợ thì cái tình cảm yêu thương chồng thì quá mức, cho nên á, nhất định không muốn bỏ. Nhưng mà chồng thì do mộ đạo cho nên á, quyết định là bỏ trốn đi tu. Thế người vợ ở nhà mấy năm trời đi tìm không được thì bắt đầu là ức quá, bắt đầu là chầm mình xuống sông để tự tử. Nhưng vị này, cái vị vợ của cái vị sư đó ở nhà đó, do trước đây là cũng chỉ cúng tụng kinh niệm Phật, cũng là một Phật tử tại gia, đi chùa tụng kinh niệm Phật, nhưng mà khi cũng mộ đạo Phật, nhưng mà khi cái chồng của mình mộ đạo hơn và phát nguyện đi tu thì cô ấy không chịu được cái cú sốc đó và không chấp nhận. muốn là chồng mình ở nhà tu tại gia thôi, nhưng mà chồng thì chỉ muốn thoát ly sinh tử một đời, cho nên là nhất quyết là trốn vợ trốn con xuất gia. Nhưng cô ấy không chịu, cái tâm ái nhiễm của cô ấy nó nặng hơn là cái tâm giải thoát của Phật pháp, cái tâm buông xả của người đệ tử của Đức Phật cầu đạo giải thoát. Cho nên cô ấy nhất định là không buông tha chồng và đi tìm. Tìm mấy năm không thấy thì cô ấy bực bội quá, ức chế quá, cô nhảy sông cô tự tử. Nhưng bình thường ra những người tự tử thì bị đọa trong gì? Trong bừa ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng cô ấy tự tử do trước đây khi còn sống cô là một Phật tử, rất là mộ đạo, tụng kinh niệm Phật, nhưng có mỗi một cái là cái cú sốc này chồng bỏ xuất gia đi tu, không chịu được thôi. Cho nên sau khi cô chết đi, cô ấy không bị đọa ba đường ác mà cô trở thành một vị thần miếu. Thần miếu được giữ ở cái miếu ở thành hoàng, gọi là thành hoàng làng đó, thần miếu mà dân tình họ mới xây cái miếu ở đầu làng, thì cô ấy được bổ về đó, được Diêm Vương bổ về đó để gọi là làm một cái chức quan nhỏ nhỏ ở dưới âm ti, gọi là chức quan nhỏ nhỏ để trông cái miếu đó. Nhưng về làm thần vị miếu đó, nhưng mà cô vẫn chưa quên được cái tình yêu của mình, vẫn đi tìm chồng của mình. Và cô đi tìm thì ở trong quay âm á, thì cô có thần thông, cô đi tìm được chồng mình, thì thấy chồng mình đang tu ở một ngôi chùa là đệ tử của ngài Thái Hư Đại Sư. Và cô ấy tìm đến, cô ấy muốn chồng mình đi về với mình để làm thần miếu. Cho nên cô ấy một hôm ông chồng ông đi qua con sông, thế là cô ấy dìm chồng cô ấy xuống sông, cứ thế là dìm xuống sông, và ông ấy tí nữa thì chết. May mà có các sư đi qua đường, người qua đường nhìn thấy, và người đi qua đường nhìn thấy và gọi các sư đến cứu, thì cứu ông ấy lên. Thì ngài Thái Hư Đại Sư đích thân đến là đem ông ấy vào cái thất ở đằng sau sau chùa, đóng cửa lại cho ông ấy nhập thất, ông tinh tu. Thế mọi người cứ tưởng ông tu 2-3 ngày sau mang cơm không thấy ông ra ăn, cứ tưởng ông nhập thất tu, thế thì hóa ra thấy cái cửa sổ, thấy nó mở toang cửa sổ ra, mọi người chạy tao hỏa đi tìm thì ra thấy thì ông ấy chết ở con sông, cái suối nhỏ nhỏ ở đằng sau chùa rồi. Đó. Và sau này câu chuyện đó được đưa đến tai ngài Thái Hư, thì ngài Thái Hư mới khẳng định, mới biết là gì? Hôm trước ngài ngồi thiền, ngài thấy là một vị thần miếu đến đòi người nhà, tức là đòi người thân của mình về để làm thần miếu, hai vợ chồng để cùng làm thần. Ngài thấy cái giấc mơ như thế, thì ngay sáng hôm sau thì các đệ tử tá hỏa đến báo với ngài là đệ tử cái vị sư kia đã gì, đêm hôm qua hay là lúc nào chả biết, thì thấy phá cửa sổ đằng sau, mọi người đi tìm thấy ông ấy chết đằng sau suối rồi. Thế thì ngài mới biết là đó. Cho nên thần đấy, thần đấy chứ ở thần đâu đó. Còn giang thần đấy là những vị gọi là thần nhỏ nhỏ thôi, còn giang thần, thần sông á, thần sông lớn mình gọi là Hà Bá đó, thần Hà Bá đó, thần những con sông lớn. Chúng ta thấy xem phim Tây Du Ký thấy chưa, những vị thần mà ở các con sông đó, ví dụ như là trong bốn thầy trò của Đường Tăng thì vị nào là vị thần giữ ở con sông nhỉ? Vị nào? Con gì? Con ngựa đúng không? Con ngựa vốn là gì? Là thần ở gì? Ở một con sông. Vốn ngày xưa thì cũng là thái tử ở trên trời, nhưng mà do phạm tội cho nên là bị đẩy xuống nhân gian. Đấy là trong truyện Tây Du Ký thì tác giả Ngô Thừa Ân ghi như vậy. Làm con rồng, làm con rồng ở dưới một cái khe suối ở một con sông lớn, và chờ bao giờ Đường Tăng đi thỉnh kinh đi qua đó thì biến thân hình này thành con ngựa để chở Đường Tăng đi cầu kinh, đi thỉnh kinh. Đấy là câu chuyện của tác giả Ngô Thừa Ân, họ dựa vào những cái kinh sách của đạo Phật và họ hư cấu lên như vậy, chứ thực tế là không có cái chuyện đó, nhưng mà đây họ hư cấu lên, dựa vào kinh điển Phật hư cấu lên. Nhưng để đây chúng ta ý muốn nói rằng gì, bên cạnh chúng ta vẫn có những vị thần linh, họ thường hằng, họ sống chung quanh y như cuộc sống chúng ta vậy các quý vị ạ. Đức Phật nói về gì? Nói về lục đạo mà, nói về sáu nẻo luân hồi, nói về sáu nẻo luân hồi. Cách đây 2-3 hôm có mấy bạn sinh viên điện cho tôi, nhắn tin và điện cho tôi nói rằng chúng con bây giờ rất hoang mang. Thầy hỏi hoang mang cái gì? Thế các bạn ấy bảo rằng bạch thầy con hoang mang là có một cái bài pháp của một vị thượng tọa rất nổi tiếng ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa ấy là phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, là tiến sĩ Phật học, có bằng cấp, có học vị ở trong giáo hội hẳn hoi. Mà thượng tọa giảng một cái băng giảng mới đây, thượng tọa nói rằng á, không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có Đức Phật A Di Đà và không có Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Bộ Địa Tạng Bồ Tát, vân vân, tất cả cái đó đều là gì? Do trí tưởng tượng của các pháp sư Ấn Độ và pháp sư Trung Quốc bịa ra thôi, chứ không có các vị thần linh, không có các vị Bồ Tát, không có các vị Phật ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật và các vị đệ tử Thánh Tăng A La Hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Dược sư này, A Di Đà này, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, vân vân, tất cả đấy chỉ là sản phẩm tưởng tượng của các vị pháp sư Ấn Độ ở thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau Công Nguyên, và các vị pháp sư người Trung Quốc, cũng như là các vị gì, hòa thượng thượng tọa pháp sư ở Việt Nam của chúng ta 2000 năm trước vậy. Và thầy dẫn giảng kinh điển Nikaya, tức là kinh điển nguyên thủy Phật giáo, nói rằng á, trong Phật giáo chỉ có thuyết về mấy bộ kinh, Đức Phật 45 năm thuyết pháp của Đức Phật có thuyết mấy bộ kinh thôi, đó là Tư Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, những cái bộ kinh đó. Mấy bộ kinh đó mới là kinh của Phật. Còn tất cả các kinh điển như là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bi Hoa, vân vân đó, đều là sản phẩm tưởng tượng của các vị pháp sư Tây Tạng, các vị pháp sư Ấn Độ và các vị pháp sư Trung Quốc, cũng như là các vị tổ của Việt Nam chúng ta bịa lên. Và các bạn ấy nói rằng á, bây giờ chúng con nghe thấy một vị thượng tọa là tiến sĩ Phật học, là phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam nói như vậy, chúng con biết tin ai? Tin vào kinh sách á, thì thượng tọa nói như thế, thượng tọa là một tiến sĩ Phật học, thượng tọa giảng như vậy. Mà tin vào thượng tọa thì trong kinh Đức Phật hàng nghìn năm nay, 2000 năm nay rồi, tin ai? Mà kinh chỉ nói là gì? Do chính kim khẩu Đức Phật nói ra. Còn thượng tọa nói rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến 300 năm thì các kinh đó mới xuất hiện ở Ấn Độ. Và 600 năm sau mới xuất hiện ở gì? Ở Trung Quốc và ở Việt Nam. Như vậy chẳng phải là sản phẩm do các tổ sư, các pháp sư đời sau tưởng tượng và viết ra. Đó. Dẫn chứng hết cái hòa thượng này, tiến sĩ nọ ở trên thế giới giảng như thế, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên á, ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật ra không còn một Đức Phật nào ở trên thế gian này. Ngoài các vị Thánh Tăng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp ra không có một vị Bồ Tát nào như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân ở thế gian này. Cũng không có các vị thần linh, các vị quỷ thần và các vị gì? Ma quỷ ở thế gian này. Tất cả chỉ là cái sự tưởng tượng của tri thức mà thôi. Sự tưởng tượng của tâm lý mà sinh ra mà thôi. Không có thật. Không thật có. Đó, các bạn đã bảo rằng vậy thì bạch thầy con tin à? Thầy bảo rằng các con cứ tin Phật. Các con cứ tin Phật chứ đừng tin một vị hòa thượng nào, một vị thượng tọa, một vị pháp sư, một vị tiến sĩ, một vị giáo sư nào. Một vị giáo sư, tiến sĩ, một vị hòa thượng thượng tọa, một vị pháp sư nào mà nói gì sai với bản ý của Phật thì đó cũng chỉ là kiến thức. Như Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ ngài gọi là gì? Gọi là thế chí biện thông. À, gọi là thế chí biện thông. Ở trong Phật giáo có cái từ gọi là thế chí biện thông, tức là lấy cái kiến thức thế học của mình, tức là kiến thức thế gian của mình học được ở các trường đại học, các trường trung cấp, các trường cao đẳng và các vị giảng sư, là giáo sư tiến sĩ ở ngoài đời hay là giáo sư tiến sĩ Phật học ở trong đạo, Nhưng mà họ chỉ theo cái pháp môn của họ thôi. Họ giảng theo cái kiến văn giác chi, kiến giải của họ ở trong cái hệ phái của họ thôi. Mà giải thích Phật Pháp theo cái kiến thức sở học của mình ở thế gian đó, đó gọi là thế chí biện thông. Đó. Chúng ta thấy ở chung quanh cuộc sống của chúng ta, chung quanh cuộc sống của chúng ta, tự chúng ta cảm nhận, tự chúng ta biết được cuộc sống của chung quanh chúng ta, những người thân ở chung quanh chúng ta. Bình thường ra các quý vị ạ, khi còn trẻ còn khỏe, chả ai nghĩ tới cái chuyện mà tâm linh, chả ai nghĩ tới chuyện học Phật, chả mấy người đâu các quý vị. Nhưng khi gia đình chúng ta có sự cố gì, bản thân chúng ta, gia sự chúng ta có cái sự cố gì đó nó bất như ý, hoặc là ốm đau bệnh tật, hoặc là chết chóc người thân trong gia đình, trong họ hàng, hoặc bạn bè, hoặc người chúng ta yêu thương nhất bệnh tật hoặc chết chóc, chia lìa, mắc vào một vài trong tám nạn khổ đau mà Đức Phật đã nói ở trong kinh, thì chúng ta mới tìm hiểu vấn đề tâm linh, nghiên cứu cái tâm lý trong cuộc sống của chúng ta nó thay đổi liên tục, và nó tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, thời gian tác động vào cái tâm thức của chúng ta mà chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Có những giai đoạn suy nghĩ, lời nói và hành động khác nhau. Đó. Chúng ta cứ nhìn lại ngay mình thôi, ngay những người ngay ngồi bên cạnh mình thôi. Các quý vị sẽ thấy vì sao chúng ta đến đây. Chẳng có mấy người mộ đạo mà đến đây ngay từ đầu cả. Phần lớn đại đa số chúng ta có một vấn đề gì đó mâu mắc ở trong cuộc sống, chúng ta không thể giải quyết được bằng vấn đề khoa học. Chúng ta vẫn cứ khẳng định với nhau là Phật giáo là một nền gì? Một nền giáo dục tối cao trong tất cả các ngành giáo dục, các nền giáo dục. Phật giáo là một gì? Là nền tảng của khoa học, là sư phụ, là thầy của gì? Của các ngành khoa học. Nhưng mà đấy chỉ là câu nói gì? Bao quát. Chứ còn chi ly, tổng thể ra thì mỗi một ngành khoa học nó có những cái kết quả và cái sự nghiên cứu riêng của nó, cái thành quả riêng của nó. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách là tổng thể và nhìn nhận một cách khách quan. Chúng ta đừng nhìn nhận đạo Phật theo một cái thiên kiến, một cái thiên kiến, một cái nhìn thiên lệch của gì? Của cá nhân mình mà đi phán giáo, phán xét rằng giáo lý của Đức Phật chỉ có như vậy. Cái đó là sai. Mà thậm chí là thỉnh thoảng tôi có xem để tôi biết, chứ không phải là tôi xem để gì, tôi quy phục, vì không có gì cho tôi quy phục cả. Các vị biết là tôi chỉ quy phục Đức Phật, quy phục trí tuệ, công đức và hành động của Phật, của Bồ Tát, chứ tôi không quy phục các vị có bằng giáo sư, cũng không quy phục các vị có bằng tiến sĩ, nhưng mà nói năng và hành động không đúng với luân thường đạo lý, không đúng với giáo lý của Đức Phật, tôi không quy phục những người như thế. Cho nên tôi xem để gì? Để biết, xem để trả lời các câu hỏi cho các Phật tử khi mà mỗi khi họ đùng một cái hỏi tới. Tôi xem thì thấy vị tiến sĩ đó có, quả thực là có khoảng độ 2-3 năm trở lại đây, vị này bài xích Phật giáo Đại Thừa thật, bài xích những người tu tập theo tịnh độ, mà thậm chí vị này còn đăng đàn và trả lời bài xích cả Hòa Thượng Tịnh Không. Đó. Nói Hòa Thượng Tịnh Không á là một vị tà sư. Đó. Nói Hòa Thượng Tịnh Không là một vị tà sư dẫn dắt á, tín đồ Phật tử trên thế giới tu theo tịnh độ, gọi là tu theo mê tín dị đoan. Niệm Phật như thế gọi là mê tín dị đoan. Và dẫn chứng lời kinh này, kinh nọ ra, và các vị hòa thượng này hòa thượng nọ, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ ở nước này, nước kia ra để dẫn dắt và quy là hòa thượng Tịnh Không là một vị tà sư. Đây là một cái điều rất đau lòng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới. Đây cũng là một cái bài học cho các Phật tử chúng ta. Cái gì chúng ta không biết, không thấy, chúng ta đừng có nói rằng trên thế giới này không có. Chẳng qua là chúng ta chưa biết, chưa thấy mà thôi. Duyên chúng ta chưa đến, hoặc trình độ của chúng ta gì chưa đủ để nhận thức nó, thì đừng có nói rằng trên thế giới này không có. Đây là một cái điều quan trọng, then chốt của người học đạo. Chúng ta cung kính khép mình, luôn luôn khiêm cung để hạ mình, để cầu đạo, thì chúng ta mới có thể vào được cửa đạo. Còn mà chúng ta học được một vài chữ là đi chỉ trích người này người nọ là nguy hiểm, nguy hiểm, rất rất nguy hiểm. Ngày xưa các tổ bảo rằng đấy gọi là sở chi chướng của người học. Tổ Quy Sơn gọi là gì? Chưa vào tai đã ra, ra miệng ở chỗ đó. Trong Oai Nghi Đức Phật nói là chưa vào tai đã ra, ra miệng chỗ đó. Tức là chưa nghe được vào tai bên này, nó đã thốt ra miệng để khoe là mình là người có trí tuệ, mình là người bác lãm, học thức thâm sâu cao rộng rồi. Mà những người như thế trong Phật Pháp á, các tổ ngày xưa, các tổ sư nói rằng á, giống như kẻ gái ngứa ngoài giày mà thôi. Các vị biết gái ngứa ngoài giày là thế nào không? Chúng ta ngứa ở trong chân mà cái ngứa ở bên trong, mà chúng ta đi giày bên ngoài thì con giày, cái giày ở bên ngoài chúng ta cứ ngứa bên ngoài, có hết ngứa không các quý vị? Giống như người gì? Các tổ lại nói giống như người gì? Người đói ăn bánh vẽ mà thôi. Vẽ một người mà đói bụng mà vẽ một cái bánh thật ngon, cái bánh gato hay cái bánh nướng, cái bánh gì thật ngon lên, và chúng ta cứ gì? Cứ ăn cái bánh vẽ đó, có no không? Không no. Chúng ta ăn tờ giấy chứ, đâu có ăn bánh đâu mà no. Đó cho nên ạ, Phật Pháp, quan điểm của chúng tôi thường hay nói với các quý vị, hãy đến để mà thấy, hãy đến để mà gì, mà tin, hãy tin để mà gì, mà suy nghĩ, mà tư duy, mà cảm nhận, hãy cảm nhận, suy nghĩ, tư duy để mà gì, mà thực hành, hãy thực hành giáo lý của Đức Phật để mà cảm nhận được gì, sự giải thoát, mầu nhiệm, vi diệu ở trong giáo lý Đức Phật đã dạy bảo chúng ta vậy. Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà suy nghĩ, rồi tu tập hành động theo lời Đức Phật đã dạy, để mà cảm nhận được những sự an lạc từ nội tâm của chúng ta hành pháp, sinh ra các công đức và được giải thoát khổ đau ở ngay trong cuộc sống này. Mục đích của người học Phật của chúng ta phải như thế, phải học và phải tu theo lời Đức Phật dạy như thế, chứ đừng có đi tranh giành hơn thua với mọi người làm gì. Đó. Rồi á, thầy bảo hôm cách đây mấy hôm thầy bảo các cháu, mấy cháu sinh viên trong câu lạc bộ á, thôi tốt nhất là cái đó các con đừng có đọc, các con chưa đủ trình độ để đọc, các con đừng có nghe, các con chưa đủ niềm tin để mà nghe, vì á, đọc thì các con sẽ sinh nghi, mà nghe thì các con sẽ cũng sẽ sinh nghi, mà sinh nghi không có người quyết nghi cho á, thì có thể các con bỏ đạo lúc nào không biết, hoặc các con gì theo tà môn lúc nào không hay. Nhân duyên các quý vị khó lắm. Tôi có một đứa em gái đi tu, cô gái út đi tu, nó học cũng rất là giỏi, học cũng rất là giỏi và tính tình cũng rất là khẳng khái. Nhưng mà cách đây khoảng độ tầm một nửa tháng, tôi mới biết được cái thông tin là bây giờ nó lại không tu thiền như ngày xưa nó thích nữa. Ngày xưa thì bắt đầu mới xuất gia thì nó bảo nó thích tu tịnh độ, thì nó xuất gia trong một ngôi chùa là cũng tu theo tịnh độ ở dưới Hoài Đức, Hà Nội. Và nó cũng đi học trung cấp đến năm thứ nhất, thứ hai ở trường trung cấp tỉnh Nam Định, trung cấp Phật học tỉnh Nam Định. Rồi đang học năm thứ hai thì nó bảo là gì? Nó muốn tu thiền và nó muốn học pháp về thiền. Rồi nó nghe Thượng Tọa Chân Quang giảng về thiền, nó thích quá. Nó bỏ học, nó trốn vào trong trong thiền viện Phật Quang, trong tu viện Phật Quang của Thượng Tọa Chân Quang của nó tu. Nó tu ở trong đó 5-6 năm sau thì nó lại bảo là nó muốn đi học ngành y. Nó muốn trở thành một vị sư, mà vừa là một vị sư mà vừa là một vị thầy thuốc để bốc thuốc cứu người. Thế tôi bảo á, người học Phật tu Phật mà làm tròn được cái lời dạy của Đức Phật, mình trở thành một vị thầy hướng dẫn tâm linh cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử tu tập đúng chính pháp á, thì đó gọi là gì? Gọi là một vị thầy bậc nhất trong tất cả các vị thầy rồi, giúp cho chúng sinh biết đường phá mê khai ngộ, thoát ly sinh tử, chứng nhập niết bàn trong kiếp này kiếp sau á. Đó là một vị thầy, một vị thầy khả kính nhất trong tất cả các vị thầy ở thế gian rồi. Vì các vị thầy thuốc ở thế gian nó chỉ chữa được gì? Chữa được bệnh cho con người thôi, chứ không chữa được mệnh cho con người. Chữa bệnh là sao? Tức là có bệnh gì thì vị bác sĩ đó, vị lương y đó chữa được cho hết bệnh, và thọ lắm được 100 tuổi, hơn 100 tuổi là cũng bệnh già, bệnh phải chết thôi. Còn người chữa mệnh á, cho chúng sinh á, tức là giải thoát những khổ đau ở trong tâm thức họ, khiến cho họ biết cái Phật pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì trai giữ giới, vân vân, làm tất cả các thiện pháp và hướng tới tâm an lạc thanh tịnh, dần dần chứng được cái ngôi vị giải thoát và trở thành gì? Những vị Phật, những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán trong tương lai, vân vân đó, vĩnh viễn thoát ly sinh tử khổ đau đó. Đó mới là người chữa mệnh cho chúng sinh. Tôi bảo cô ấy là nên học cái cách chữa mệnh cho chúng sinh, chứ đừng nên học cách chữa bệnh cho chúng sinh nữa. Vì cuộc sống này, cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, nó không dài đâu. Đức Phật nói ở trong kinh Nikaya, hít vào thở ra mà không được á, thì đó là qua một đời rồi đấy, hết một kiếp rồi đấy. Ở thế gian chúng ta gọi là chết rồi đấy, là qua đời rồi, qua một đời rồi. Mà có ai khẳng định là mình sống được 100 tuổi, được 150 tuổi hay được 80 tuổi đâu. Cho nên thọ mạng của con người chúng ta trong kinh kinh Nikaya, Đức Phật nói chỉ trong một hơi thở thôi vậy. Mà mình mơ ước nhiều quá. Tất nhiên sống ở trên đời cũng phải có mục đích để phấn đấu, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái trí tuệ và công đức của mình, và mình đang ở cái vị trí nào để mình mơ ước cho nó thì nó vừa phải. Chứ còn chúng ta là một đứa trẻ lên 3 mà cứ mơ ước là gì? Tôi sẽ ước gì bây giờ? Tôi sẽ trở thành một vị tổng thống, tôi sẽ trở thành một vị thủ tướng để lãnh đạo đất nước này, xây dựng đất nước này á, văn minh, giàu đẹp, phồn thịnh. Không bao giờ có. Mà đứa trẻ đó, nếu là đứa trẻ biết điều, khôn ngoan thì phải gì? Phải cố gắng học hành, chăm ngoan, học hành cho tốt. Sau này thi vào các trường đại học, và thi đỗ rồi cũng học hành cho tốt, ra trường phấn đấu, phấn đấu và phấn đấu. Thì khi đó dần dần mới có thể trở thành một vị tổng thống, trở thành một vị thủ tướng, trở thành một vị chủ tịch nước để lãnh đạo, xây dựng đất nước mình văn minh, phồn thịnh, phát triển được. Cho nên tôi khuyên cô ấy là nên học để chữa mệnh cho chúng sinh trước. Còn chữa bệnh cho chúng sinh thì tùy duyên, tùy nguyện. Có thời gian thì học, không có thời gian thôi. Học Phật pháp phải là trên hết. Nhưng cô ấy bảo với tôi rằng, nhưng mà đây là niềm đam mê của con thầy ạ. Niềm đam mê của con là được gì? Được học ngành y và cứu người. Nhất là một vị sư nữa, thì đây lại là một cái phương tiện thiện xảo để cứu người. Khi chúng ta cứu được người thì chúng ta sẽ gì? Sẽ giáo hóa được cho người ta vào đạo. Nói hay lắm. Thế tôi bảo thì đấy tùy duyên. Cô có thể làm được thì cô cứ làm. Và nó đi học ngành y mấy năm. Học ngành y, vừa học ngành y một thời gian sau thì nó lại bảo rằng, ôi thầy ơi, ngành y khó quá. Con không ngờ rằng ngành y nó khó như thế. Thôi bây giờ con lại đi học gì? Đi học cái trường gọi là cao đẳng từ xa của Phật học, do Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh mở. Và cô ấy đăng ký đi học Học viện từ xa, và theo một vị hòa thượng nào ở trong đó nữa, học luật, học môn luật. Nhưng học được một thời gian sau, chưa ra trường, chưa đâu vào đâu, thì cô ấy bảo, bạch thầy, con muốn đi ra Bắc, con muốn trụ trì một ngôi chùa, nhận ngôi chùa con trụ trì để con hành đạo. Thầy có nơi nào không thì, có nơi nào ấy thì nhận giúp đỡ con. Thế tôi lại phải lục đục tôi đi tìm chùa cho nó. Lên ngay ở trên sân Tây nói với các thầy, trưởng ban trị sự Phật giáo sân Tây, rồi đi liên hệ với ban tôn giáo, ủy ban nhân dân thị xã sân Tây, rồi xuống tận địa phương, ở trên phường, ở trên xã Xuân Sơn đó. Trên xã Xuân Sơn để tìm cái chùa trên đó cho bác ấy. Tìm xong xây dựng, bảo nó để xây dựng các thứ thì ở đây thôi. Bao nhiêu năm đi long đong hơn chục năm rồi. Thế bây giờ thì cũng tuổi cũng lớn rồi, nên có một cái chỗ trụ để mà tu hành. Để mà hành đạo trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, tu tâm dưỡng tính. Dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hướng dẫn cho nhân dân tín đồ Phật tử, những người có duyên với mình họ biết tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, tu tập đúng chính pháp. Nó bảo vâng, con nghe theo lời thầy. Nó xây dựng được 2 năm nay. Thế cách đây mấy hôm nó lại đến nó chào tôi nó, nhưng mà tôi bận tôi không tiếp được, tôi không gặp, thì nó lại bảo là xong rồi nhắn lại với các Phật tử ở đây là giờ nó muốn học đạo giải thoát. Trụ trì một ngôi chùa thì vướng bận lắm, không giải thoát được. Và làm công việc Phật sự ở chùa không giải thoát được. Cho nên bây giờ muốn chuyên tu, muốn nhập thất chuyên tu để cầu giải thoát. Và nên nghe các Phật tử nói lại, nó xuống tận ở dưới Thái Bình, nó ngồi thiền với mấy vị ở dưới đó. Tôi đang nghi ở trong vùng tôi là gì? Nếu nó ngồi thiền, nó tu theo cái cách đó và tu theo nguyên thủy Phật giáo, thì tôi nghĩ ngay ở trong bụng, ở miền Bắc này không có hệ phái Phật giáo nguyên thủy, mà chỉ có Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông truyền bá trên dưới 2.000 năm nay mà thôi. Còn Phật giáo nguyên thủy, các tỉnh phía Bắc không có, không có Phật giáo nguyên thủy. Cho nên tôi nghi ngay và tôi nói ngay với Phật tử, chắc chắn là theo ông, cái phương pháp tu tập của ông Thông Lạc rồi. Và Phật tử bảo là không biết có phải không. Tôi bảo nếu mà xuống dưới Thái Bình thì chắc chắn chỉ theo cái hệ phái đó. Vì Thái, ở miền Bắc tôi biết mà, chúng tôi làm ở trong giáo hội chúng tôi biết không có Phật giáo nguyên thủy. Không có một vị tăng ni nào ở miền Bắc này tu theo chính thống hệ phái nguyên thủy. Chỉ có ở trong làng văn hóa này, có mấy thầy ở trong làng văn hóa là người Khmer. Ở ban tôn giáo chính phủ và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử về để trông cái chùa trong làng văn hóa gọi là chùa Khmer, nó là đặc trưng của Phật giáo Khmer Nam Bộ. Thì các vị sư họ cử từ trong kia ra, và ra đó thỉnh thoảng các vị lại đi về trong miền Nam chứ không trụ trì ở đó, gọi là thay nhau để trông nom ở đấy, trông nom ở đấy thôi, gọi là để cho có bóng dáng một vị sư trong một cái ngôi chùa ở trong một cái làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ở tại địa bàn sân Tây của chúng ta này. Nhưng các vị đó là tu theo Nam Tông, tu theo Nam Tông, cũng không phải là các vị Phật giáo khất sĩ và nguyên thủy đó. Còn thầy Thông Lạc, các vị biết ngày xưa thầy cũng xuất gia theo Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Và thầy là đệ tử của ai? Thầy chính là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, là một vị thiền sư nổi tiếng khôi phục lại tư tưởng và hệ phái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Tam Tổ Trúc Lâm. Ngài là một vị thiền sư không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn nổi tiếng cả thế giới, giống như thiền sư Nhất Hạnh vậy. Thiền sư Thanh Từ thì đi theo hệ phái là gì? Tư tưởng của thiền tổ sư. Còn Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thì đi theo cái tư tưởng của thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy. Mà thiền sư Nhất Hạnh thì hoằng pháp ở bên nước ngoài, ở bên làng Mai, bên Pháp. Còn thiền sư Thích Thanh Từ thì cái nơi trụ sở chính và đầu tiên và chính của ngài là ở trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Và sau này bây giờ cho đến rất nhiều các hệ phái thiền viện như thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thiền viện Trúc Lâm ở trong Hàm Rồng, ở trong Thanh Hóa nữa, vân vân. Có rất nhiều hệ thiền phái của các ngôi chùa, các thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ ở trên đất nước này. Và thầy Thông Lạc ngày đó khi mới xuất gia làm chú tiểu thì vào học đạo với Hòa Thượng Thích Thanh Từ, và cũng tu với Hòa Thượng được mấy năm. Và từ thầy ấy nói rằng tu như thế này là sai pháp, tu như thế này là không đúng với kinh của Phật. Và thầy đi ra một cái hoàn đảo, Thầy ra một cái là hoàn đảo, thầy nhập thất ở ngoài đảo mấy năm, và thầy ấy tự cho mình là gì, đã chứng thánh quả A-la-hán, và thầy đi vào đất liền, thầy đi truyền bá, truyền bá cái tư tưởng của thầy, và nói rằng thầy pháp ai tu theo thầy ấy, như thầy ấy mới là đệ tử của Phật. Ngày ăn một bữa, ngày ăn hai bữa là ma rồi, không phải đệ tử của Phật. Và trong luật Đức Phật nói thế. Và ngài đã phá tất cả tư tưởng giáo lý kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị biết, năm 2002 tôi là một vị tăng sinh ở Học viện Phật giáo khóa 4 ở tại thủ đô Hà Nội, ở tại chùa Quán Sứ. Có một nhóm khoảng độ hơn chục Phật tử ở quanh quanh cái khu vực quận Hoàn Kiếm, quận Hoàng Mai và quận Đống Đa, vân vân. Ngày xưa họ cũng vốn là những Phật tử hay đến chùa Quán Sứ, Quán Sứ để tụng kinh. Nhưng sau này họ nghe được pháp của thầy Thông Lạc, và họ bắt đầu họ tu theo cái pháp môn đó. Và họ quay sang họ nói rằng Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta là tà ma, là ngoại đạo. Và họ chủ thuyết là ngày phải ăn một bữa, và đi chân đất, đi ra nắng không được đội nón, đi xuống đường không được đi dép. Ngày phải ăn một bữa, phải khắc khổ như thế mới là đệ tử của Phật. Và học theo cái giáo lý của thầy Thông Lạc, viết ra một cái quyển gọi là một cái bộ sách rất lớn, bộ sách lớn lắm. Bộ sách đó có cái tên là Đường về xứ Phật, và trên 80 băng giảng, đọc ra có trên 80 cái băng cassette. Ngày đó là băng cassette thôi, chưa có đĩa CD. Các vị biết là tôi phải thâm nhập vào cái tổ chức đó. Tôi cũng ngày ăn một bữa, mà ngày đó thì tôi ăn một bữa rồi. 4 năm học trung cấp và 4 năm học học viện tôi chỉ ăn một bữa. Cho nên cái chuyện ăn một bữa với tôi ngày đó thì quá thật là đơn giản. Và các vị ấy biết là tôi cũng ăn một bữa. Cho nên các vị là muốn là lôi kéo tôi đi theo cái pháp tu của thầy Thông Lạc. Và tôi cũng phải thâm nhập vào cái tổ chức đó để tôi ấy mời cả họ về chùa Ngọc Tân, mà quê bà Bái Tuyết, mời họ về đó. Cả cái đoàn hơn chục người Phật tử tu theo cái hệ phái đó về đó. Và về đó xong rồi họ tin tưởng tôi rồi, bắt đầu đưa kinh sách của thầy Thông Lạc cho tôi. Kinh sách đó có khoảng trên 30 quyển, họ đều là sách photo hết thì không được in. Ngày đó không được in thành sách vì nhà xuất bản họ cấm mà không cho in. Vì thầy ấy chỉ trích các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni trong giáo hội là toàn là ma hết. Cho nên là các nhà in họ không dám cấp phép. Đều là in photo thôi. Và hơn 90 cái băng cassette ghi cái lời giảng của thầy. Và tôi mất khoảng hơn một tháng tôi nghe hơn 90 cái đĩa đó. Và tôi mất khoảng 3 tháng tôi đọc hết tất cả bộ sách hơn 30 quyển. Mỗi quyển nó cũng dày khoảng độ hàng, quyển mỏng nhất cũng phải độ 120 trang trở lên, quyển dày nhất phải độ khoảng 500 trang, thậm chí còn hơn một tí nữa. Và tôi đọc mấy tháng, vừa đọc vừa nghe, phải đến 4-5 tháng như vậy thì tôi mới thấy rằng chốt lại thầy ấy bán phá Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà trong những cái dẫn chứng của thầy ấy thì thầy lại lấy những cái lời dạy của các vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Đại Thừa để gì? Để dẫn chứng cho lời giảng của mình. Thế tôi mới nghĩ trong bụng, tại sao nếu ông ấy mà nói rằng Phật giáo Đại Thừa đều là ma sự hết, thì tại sao ông lại lấy một lời giảng của một số các vị thiền sư nổi tiếng như là gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông, để ông giải thích cho cái ý của ông ấy, đó là tốt. Rồi một số những vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, để giải thích cho cái lời nói của ông này là tốt. Và ông ấy một cái điều tiêu đề nữa mà ông ấy bán phá là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các sư trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam toàn là gì? Là đại ma đầu, là con của đại ma đầu. A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Bổ Hiền là đại ma đầu. Và các vị sư tu theo cái phương pháp của Phật giáo Đại Thừa là con của đại ma đầu. Nhưng mà các vị biết không, cái đầu sách của ông ấy, các vị ai mà có quyển sách đó, các vị thấy cái đầu quyển sách của ông ấy lại có đề một cái tiêu đề là gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông ấy bán tất cả các sư tu theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những cái quyển sách của ông ấy, ông là để cái tiêu đề là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên nó đá nhau ở cái chỗ đó. Nó chỉ lừa được những Phật tử, những người mà không có trình độ, không có trí tuệ, không có kiến thức Phật học. Và những vị tăng ni là gì? Không được học đến nơi đến chốn. Hoặc là những vị tăng ni bước vào gặp ông ấy một cái là gì? Theo cái chủ thuyết của ông ấy một cái là không thể nào mà ra được nữa. Gọi là, cái đó gọi là gì? Gọi là chấp pháp. Gọi là sở chi chướng. Ở trong đạo Phật gọi là chấp pháp, gọi là sở chi chướng, không thể nào mà ai lôi ra được. Và các quý vị biết là ngày đó tôi phải mất 5-6 tháng trời như vậy, nhưng mà cũng chỉ có lôi được mấy người đi ra thôi. Kéo được vài người nhận thức ra được và bỏ và đi ra thôi. Thế còn một số họ vẫn cứ theo. Nhưng không biết là từ năm 2002-2003 tới giờ thì cái nhóm đấy thế nào và tôi cũng không liên lạc nữa. Và cảm thấy thôi cái duyên của mình ấy, giúp được người nào thì giúp, không giúp được thì mình thôi. Không quan trọng cái chuyện đó. Thế giới này còn nhiều kẻ theo tà đạo nó còn cực đoan hơn thế nhiều. Còn nhiều kẻ tà đạo cực đoan hơn thế nhiều. Mình làm sao mà đủ duyên mà độ hết được. Đến Thích Ca Mâu Ni Phật còn chưa độ hết được mà. Khi Đức Phật Thích Ca tại thế còn có 96 ngoại đạo xuất hiện và cùng hoạt động song song với Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ cơ mà. Cho nên Phật chỉ độ những người có duyên. Mình là đệ tử của Phật cũng phải biết được cái điều đó để mà an tịnh thân tâm mình. Chứ đừng có quá đau buồn về nhìn thấy họ đau khổ, họ không nghe mà mình quá đau buồn về họ, cuối cùng mình lại đi theo họ luôn. Trong đạo Phật gọi là kẻ mù dẫn theo kẻ mù luôn thì không được. Cho nên thôi, mình cảm thấy không độ được họ thì thôi, cũng không liên lạc mà cũng không nghiên cứu không ấy gì nữa. Thế đùng một cái, mấy tuần trước, khoảng được 2 tuần trước thôi, nghe cô gái út, cô em gái út của tôi, cô xuất gia thì cô xuất gia rồi, bây giờ cô lại, đấy tôi nói như lúc nãy, tất cả mấy cái cô bảo bây giờ cô không theo, cô muốn đi tu giải thoát, đi xuống đó tu, tôi nói là tu theo đấy, tu theo pháp đấy rồi. Tôi đoán như thế, có mà linh cảm tôi đoán như vậy. Và Phật tử bảo thôi thì bây giờ là sư ông thầy cứu cô ấy, cái thứ nhất ở ngoài đời thì cô ấy là em gái của thầy. Cái thứ hai trong đạo thì cô ấy còn trẻ hơn, cô ấy chưa va chạm xã hội nhiều, chưa biết được, thầy cứu cô ấy. Thế xin thưa các quý vị, khó lắm. Đến như em của Phật, Đức Phật có cứu được không? Các vị biết không? Đề Bà Đạt Đa đó, Thích Ca Mâu Ni Phật em của mình đó, là Đề Bà Đạt Đa Phật còn chẳng cứu được. Nếu mà theo trong quyển Pháp Hoa Hoàng Tán á, của Ngài Khuy Cơ Đại Sư á, là đệ tử của Ngài Trần Huyền Trang á, thì còn nói là gì? Thiện Tinh Tỷ Khiêu là con của Thái Tử, con lớn của Thái Tử Đất Đạt Đa. Còn La Hầu La là con thứ hai. Quan điểm của trong Pháp Hoa Huyền Tán của Ngài Khuy Cơ Đại Sư nói rằng Thái Tử Đất Đạt Đa có 2 người con các quý vị. Người con thứ nhất sinh năm Ngài 19 tuổi đó là người con đó là gì? Ngài vén màn nhìn đứa con đó để xuất ra, đó chính là Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Đó. Nhưng mà sau này Thiện Tinh Tỷ Khiêu thị giả Đức Phật là gì? Thị giả Đức Phật là gần 20 năm. Nhưng mà sau này lại theo Đề Bà Đạt Đa là phản lại gì? Phản lại Phật. Ở ngoài đời gọi là phản lại bố mình. Cho nên một đứa con bất hiếu, bất hạnh như vậy, không ai muốn nhắc đến ông ấy, không ai muốn kể đến ông ấy. Và nghĩ là gì? Phật không bao giờ có một đứa con nghịch, phản nghịch, vô đạo như vậy. Cho nên chúng ta thấy lịch sử sau này chỉ có nói rằng Phật có một, khi chưa xuất ra có một người con duy nhất, đó là gì ạ? Đó là gì? La Hầu La mà thôi. Đúng không? Đó, lịch sử thì chỉ nói như vậy. Nhưng mà các quý vị phải nghiên cứu sâu, tìm hiểu kỹ. Mà cái này thì không phải ai cũng biết. Kể cả các vị hòa thượng, xin thưa các vị, nhiều vị hòa thượng tu đến gì? Đến bạc cả tóc, đến rụng cả râu rồi, chưa chắc đã biết được cái thông tin đó. Vì nếu không tìm hiểu sâu về giáo lý, không đọc nhiều thì không biết được. Ngày xưa chúng tôi còn ngồi ghế nhà trường, chúng tôi được coi là con mọt sách, đọc nhiều lắm. Tôi có đến 3-4 tủ sách, mà lúc nào trên đầu giường chúng tôi ít nhất phải có 3-5 quyển sách. Mà dường như đêm nào chúng tôi ngủ cũng gì, ôm sách để ngủ. Cho nên chúng tôi được coi là một con mọt sách khi còn đang thời học sinh. Vì vậy mà có những cái thông tin đó chúng tôi đọc được. Cái thông tin đó chính là trong quyển Pháp Hoa Huyền Tán của Đại sư Khuy Cơ, một vị Pháp sư nổi tiếng đệ tử của Ngài Trần Huyền Trang bên Trung Quốc ở triều đại nhà Đường thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên bên Trung Quốc. Mà ở trong cái quyển Khoa Cúng Phật đó, chúng ta thấy là có một cái câu, một cái đoạn mà gì? Gia Du Đà La Lưỡng Vô Ưng Hỏa Nội Đắc Thanh Lương Chí Tâm Kim Tương Nhất Chú Biến Thập Phương Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Cái câu trong cái quyển Khoa Cúng Phật đó, đó chính là nói về cái sự tích của bà Gia Du Đà La. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia đi rồi, 6 năm sau thì cái bụng của gì của bà cứ mỗi ngày nó lớn lên, đến 6 năm sau nó mới gì mới rõ ra, mọi người mới thấy là gì, phát hiện ra bà là gì, bà Gia Du Đà La lúc đó lại mang thai. Và trong hoàng cung mọi người ai cũng nói là gì, chồng đi xuất gia rồi 6 năm sau tại sao á bà ấy còn gì, bà còn mang cái bụng của bà dần dần mới lớn lên, mình gọi ở ngoài đời gọi là gì, có gì ạ, có thai, gọi nôm na theo dân gian gọi là có gì, có chửa. Không chồng mà chửa thì đấy là một chuyện lạ đúng không? Không chồng mà chửa. Chồng đi tu 6 năm rồi ở nhà vợ gì? Vợ lại chửa. Ai tin được? Chúng ta biết thế gian ai tin được? Cho nên ở trong Sa Di, sách Sa Di Luật Giải có giải thích rõ về câu chuyện đó như thế này. Nói rằng á, bây giờ bà Gia Du Đà La 6 năm sau Thái tử Tất Đạt Đa đi tu rồi á, mới cái thai ở trong bụng á, ngày một lớn lên, gần đến ngày sinh nó mới lớn tướng lên. Thì khi đó cả triều đình đến những người dân đều có bàn tán xôn xao về cái chuyện đó và nói rằng á, Gia Du Đà La vợ Thái tử Tất Đạt Đa đi ngoại tình khi chồng mình là gì, đi xuất gia cầu đạo rồi. Oan ức nhưng chẳng biết kể và chẳng biết nói với ai. Gia Du Đà La nghĩ lại là từ khi Thái tử Tất Đạt Đa chồng mình vượt thành xuất gia cho đến nay á, mình chưa để cho một người đàn ông nào chạm vào tay mình, thì làm gì có cái chuyện ngoại tình. Cho nên á, nhưng mà tại sao cái thai trong bụng mình mấy năm trời nay tự nhiên bây giờ nó mới gì, nó mới xuất hiện, nó mới lớn ra như vậy. Oan ức nhưng cũng không thể giải được. Vì vậy á mà bắt đầu thì muốn giải cái nỗi oan đó, bà mới bạch với phụ vương của mình á, tức là bố chồng á, là đức vua Tịnh Phạn, và mẫu hậu của mình, mẹ kế của chồng mình á, là bà Maha Bà Xả Ba Đề. Tâu với phụ vương và mẫu hậu của mình rằng á, con có cái nỗi oan khúc này quả thật cũng chẳng thể giải bày được, kể cả với phụ vương mẫu hậu con cũng không thể oan giải bày được. Vậy thì bây giờ để tỏ cái, để chứng minh cái tấm lòng son sắc trung thủy của con với thái tử và với phu quân của con á, thì xin là bệ hạ ra lệnh cho làm một cái giàn, một cái lò lửa thật lớn, và con gì, con sẽ nhảy vào đó để chứng minh nếu mà cái thai trong bụng của con á là con của Thái tử Tất Đạt Đa, là tức là con của chồng con á, thì gì, con nhảy vào lửa, lửa không thể thiêu cháy được con. Nếu mà con nhảy vào lửa mà lửa thiêu cháy con á, thì có nghĩa là gì, cái thai trong bụng con là không phải là đứa con của Thái tử Tất Đạt Đa, đứa con của chồng con, và đây là đứa con ngoài dã thú. Thì lúc đó thì mới xin phụ vương xử thế nào thì xử, chẳng còn cách nào khác. Đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Ba Xả Ba Đề phải nghe theo con dâu của mình là Gia Du Đà La làm như vậy. Một cái đàn lễ, một cái đàn lễ tế thần lửa được xây dựng lên ngay trong hoàng cung thành Can Tỳ La Vệ, và có rất nhiều củi lửa, củi để trong đó. Và trong buổi làm lễ, sau cái nghi thức làm lễ của các vị Bà La Môn là những người mà chủ trì về nghi thức tôn giáo của nhà vua, của hoàng cung lúc bấy giờ, làm xong thì Gia Du Đà La với cái bụng là rất là to, chuẩn bị đến ngày sinh rồi, bước lên trên đoạn đầu đài, tức là bước lên trên cao và nhảy xuống đó. Bước lên trên cao và nhảy xuống, lò lửa được châm lên và mồi lửa thì châm vào thì lò lửa càng ngày càng lớn. Khi lò lửa cháy đến cái mức độ cháy đến rực rực ra rồi thì bắt đầu Gia Du Đà La bắt đầu là ngửa mặt lên trời và chắp tay phát nguyện rằng á, nếu đứa con trong bụng này quả thực là con của Thái tử Tất Đạt Đa, là chồng của con, thì nguyện con gì? Con nhảy vào lửa, lửa chẳng thể cháy được. Còn nếu không phải cái thai trong bụng này là con của Thái tử Đạt Đa, chồng của con, thì nguyện rằng hai mẹ con của con, của tôi gì, sẽ tán thân bất mạng ở trong lò lửa, cũng như những người phàm phu, những người bình thường khác mà thôi. Nói như vậy liền bà liền nhảy vào. Vừa nhảy vào một cái thì giông tố, mưa to ầm ầm kéo đến và gì, dập tắt cái lò lửa. Và khi lập tắt xong một cái thì cũng ngay lập tức là Gia Du Đà La, Gia Du Đà La là trở dạ, và lúc đó mới sinh ra Gia Thái tử La Hầu La. Cho nên á, Thái tử La Hầu La ở trong sách á, trong cái sách Sa Di Thập Giải còn dịch là gì? La Hầu La dịch là phú trước. À, tên La Hầu La, La Hầu La còn dịch là phú trướng. Phú có nghĩa là ngăn che, trướng có nghĩa là gì? Là bị báo trướng, bị nghiệp trướng, bị báo trướng ở đời trước là gì? Cho nên á, ở trong thai mẹ 6 năm trời. Câu chuyện kể rằng vì sao La Hầu La phải ở trong thai mẹ 6 năm trời? Vì nhiều đời kiếp trước ngài là một đứa trẻ chân trâu. Trong mấy đứa trẻ chân trâu đi chơi đi bời thì thấy một cái con chuột nó chạy vào cái hang. Và La Hầu La là đứa trẻ tinh nghịch nhất, ranh mãnh nhất, thông minh nhất, nhưng mà tinh nghịch bất nhanh, ranh mãnh nhất. Cho nên đi ra đào, đào bới thì cái hang chuột nó sâu quá không đào được. Tức quá mà lấy mấy hòn đá chèn vào đó và đậm thật chặt vào. Và nói thì tao không bắt được mày thì cũng cho mày chết ở trong này. Trẻ trâu thì nó nghịch thế mà. Ngày xưa tôi là trẻ trâu tôi biết rồi. Tôi cũng nghịch chẳng kém gì thế. Đi đào dế bắt chim rồi bắt cá bắt cua vân vân. Rồi những cái con cua, con bọ xít nhãn thì cắt hết chân nó đi, cho nó cái que diêm, lấy cái nhựa đường, cho nóng nó vào và bắt đầu là ốp nó vào đó và nói thì đó là máy bay, để cho nó bay. Rồi cái con cua thì bẻ mấy cái càng lớn nó đi, bắt đầu cho nó bò, cho nó kéo cái cày vào là cái cày. À, cho đắp cái đất lên trên, nó bảo là con voi cho nó biết đi. À, trẻ con ngày xưa nó nghịch lắm. Trẻ con bây giờ nó còn đỡ, trẻ con ngày xưa thì nghịch dại hơn trẻ con bây giờ nhiều. Trẻ con bây giờ nó nghịch khôn hơn trẻ con ngày xưa rất nhiều. Vì vậy bây giờ trẻ con bây giờ nó thông minh hơn chúng ta ngày xưa rất nhiều so với cùng tuổi với nhau. Có nhiều lý do. Tự chúng ta sẽ suy nghĩ sẽ biết thôi. Nhưng mà chúng ta thấy đó, La Hầu La là một đứa trẻ thông minh nhưng mà ranh mãnh tinh nghịch hơn các bạn. Cho nên lấy đá, lấy đất là gì? Lấp cái hang con chuột lại. Mà trong con chuột, cái con chuột mẹ đó thì nó là gì? Nó lại đang nuôi một đàn con nhỏ mới sinh. Nó đi kiếm thức ăn về, nó nhìn với mới, nó chạy tọt vào trong hang. La Hầu La lúc đó là cùng với đám trẻ là lấy đá đất đá đậy kín cái hang nó lại. Và con chuột đó phải mất đúng 6 ngày 6 đêm đào hùng hục ra mới thì mới mở được cái lối ra, mới đi kiếm thức ăn, mới nuôi được sống đàn con mình. Trong khi đó đàn con của nó suýt nó thì chết hết, may nó chưa chết. Cho nên nó, cái con chuột mẹ vất vả 6 ngày 6 đêm như vậy khiến cho đàn con chuột á, đàn chuột con á, đói bỏ đói 6 ngày 6 đêm. Cho nên vì cái báo đó, cái chướng đó, cho nên La Hầu La là gì? Đời này là một vị, tuy là một vị A La Hán tái thế. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng gì? La Hầu La là như là vị Bồ Tát, là vị A La Hán tái thế chứ không phải là một vị phàm phu bình thường. Nhưng mà mặc dù là vị A La Hán, vị Bồ Tát tái thế rồi, nhưng mà do cái nhân ở đời trước gây, cho nên cái quả đời này vẫn phải thọ đó là 6 năm trời ở trong thai mẹ. Vì vậy mà La Hầu La còn dịch là phú trướng. Các quý vị. Đó. Cho nên là chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy nhân quả báo ứng đều rõ ràng hết. Trong kinh Đức Phật nói, cổ kim đều có. Kinh Nikaya cũng nói, mà kinh A Hàm cũng nói, mà kinh Đại Thừa cũng nói. Và chúng ta biết rằng gần đây tôi lại xem thấy một vị thượng tọa tu theo tịnh độ, là một vị tu theo tịnh độ nổi tiếng của Việt và giáo Việt Nam chúng ta ở cái ngay trong cái giai đoạn này, ở thế kỷ trước và ngay trong thế kỷ này, giai đoạn này, một ngôi chùa có thể là lớn nhất nhì về chuyên tu tịnh độ ở Việt Nam chúng ta. Nhưng cách đây năm 2016, năm nay thôi, thượng tọa có đăng đàn và dẫn giảng một cái bài giảng. Tôi không biết là đây là phương tiện của vị thượng tọa đó hay là cái thật lòng của vị thượng tọa đó bây giờ nghĩ khác về giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Vị này giảng cho hàng ngàn ngàn Phật tử đang đến tu khóa tu tịnh độ của mình á, ngồi ở dưới, và vị này lên giảng ở trên nói rằng á, làm gì có chuyện niệm Phật được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và vị thượng tọa này có dẫn chứng rằng á, vậy các Phật tử có nhìn thấy ai là người vãng sinh cực Tây Phương Cực Lạc thế nào chưa? Trong kinh nói rằng á, niệm Phật một ngày đến bảy ngày, tới khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí hiện ra trước mắt để tiếp rước người đó. Các vị thấy A Di Đà Phật nào tiếp rước người nào chưa? Và thượng tọa đúc kết lại là gì? Đó chỉ là gì? Là tưởng tượng, là trí tưởng tượng của con người chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết rằng qua ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã nói, các tổ đã truyền nói rằng đây là một pháp môn gì dễ tu tập nhưng mà rất khó tin. Rất khó tin các quý vị. Khó tin ở chỗ nào? Chúng ta thấy một vị thượng tọa nổi tiếng là truyền bá pháp môn tịnh độ và hướng dẫn cho hàng ngàn ngàn Phật tử tu theo tịnh độ ở một ngôi chùa rất lớn của Việt Nam chúng ta, nhất nhì Việt Nam chúng ta. Nhưng cách đây mới có mấy tháng, thượng tọa lại đi nói ra một cái câu nói mà chưa bao giờ một vị pháp sư tịnh độ nào, một vị tổ sư tu theo tịnh độ nào lại nói với các đệ tử của mình như vậy. Nhưng mà vị thượng tọa này đã nói ra. Các vị có thể về xem cái đĩa đó. Thôi tôi cho phép tôi không được nói tên các vị đó, vì dù sao đi chăng nữa, chúng ta biết rằng á, các vị tổ sư ngày xưa người ta muốn Phật pháp truyền bá được rộng rãi ở thế gian thì chỉ có tăng khen tăng mới khiến cho Phật giáo truyền bá được rộng khắp mà thôi, khiến cho Phật pháp được hưng thịnh mà thôi, chứ không có cái chuyện tăng đả phá tăng mà Phật pháp hưng thịnh. Cho nên tôi không nói tên vị đó, tự chúng ta đi tìm, đi nghe và chúng ta suy nghĩ. Phật pháp gặp rồi á, mà tin được á, giữ được niềm tin chân chính, giữ được niềm tin vĩnh cửu á, là một việc cực kỳ khó các quý vị. Tin trong một vài năm có thể chúng ta làm được, tin trong cả cuộc đời đã là một việc cực kỳ khó. Tin cho đến khi nào chúng ta thoát khổ, chúng ta thành Phật thì mới thôi, đây là một việc không phải ai cũng làm được. Cho nên tôi thường nói với các quý vị và mong các quý vị chúng ta cùng có một cái niềm tin vào pháp môn tịnh độ, vào những lời giảng của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật ở trong những bộ kinh Đại Thừa, bộ kinh Bắc Tông của chúng ta mà đã được truyền thừa, đã được ấn chứng bằng những sự giải thoát của các bậc tổ sư, để lại cho chúng ta những tấm gương sáng về đạo hạnh, về phẩm chất, về trí tuệ, về đạo đức của người tu sĩ. Tôi thường nói với các quý vị, dẫu cho hàng tán thân mất mạng hàng trăm ngàn vạn ức lần đi chăng nữa, đối với pháp môn tu tập của chúng tôi bây giờ, đối với chính pháp của Đức Phật, không bao giờ chúng tôi thoái chuyển. Cho dù vị đó là vị hòa thượng, vị thượng tọa nào, vị pháp sư nào, có lung lay đi chăng nữa thì cũng không lung lay được. Vì sao? Vì chúng tôi chỉ có một niềm tin vào gì? Vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Và chúng tôi mong chúng ta học đạo cũng phải như vậy. Đừng có hôm nay nghe thấy vị này nói là tôi có cái này hay và chúng ta theo họ, và ngày mai họ bảo cái này không hay nữa, đi tìm cái khác hay hơn, chúng ta chạy theo họ, mất rồi. Đó, và chúng tôi nói với các quý vị, một vị thượng tọa nổi tiếng về truyền bá pháp môn tịnh độ Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đặc biệt là trong khoảng 10-15 năm nay. Nhưng mà năm 2016 tháng mấy vừa qua thôi, thượng tọa ấy nói một cái dẫn chứng, một câu nói: ai thấy A Di Đà Phật, Quan Âm, Thế Chí hiện đến để tiếp rước, đó chỉ là trí tưởng tượng. Tại sao Phật A Di Đà không đến để tiếp rước chúng ta khi ngay còn sống này, mà phải để lúc chết mới tiếp rước? Đó chỉ là tưởng tượng. Và tôi không hiểu sau khi nói cái bài pháp đó, vị thượng tọa đó có còn niệm Phật nữa không? Có còn niệm A Di Đà Phật nữa không? Có còn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nữa không? Nếu vị này vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì đó gọi là tự dối mình và dối người vậy. Vì một cái mục đích sâu xa nào đó mà tự dối mình và dối người, các quý vị cứ xem kỹ mà xem. Nghĩ kỹ đi. Mình nói là không có, tại sao mình vẫn còn khuyên người ta niệm? Để làm gì? Có mục đích gì? Anh có mục đích gì anh bảo không có, tại sao anh vẫn khuyên người ta làm? Khi anh chứng minh là không có, anh phải tìm ra một con đường tốt đẹp hơn để dẫn người ta đi. Chứ không có cái chuyện là cứu người bỏ quan giữa chợ được. Nói như vậy để cho hoang mang. Và sau rồi chúng ta không có một cái phương tiện, không có một cái định hướng, không có một cái nền giáo lý chuẩn mực để dẫn dắt cho họ. Tức là chúng ta gì? Khơi dậy cái mối nghi ngờ trong tâm của họ, khiến cho họ không biết đường nào để mà đi. Một vị thượng tọa, một vị pháp sư nổi tiếng về truyền bá pháp môn tịnh độ, nay lại đi nói là gì? A Di Đà Phật, Quan Âm, Thế Chí, Tây Phương Cực Lạc hiện đến tiếp rước người mất, đó chỉ là trí tưởng tượng chứ không bao giờ có thật. Thì thử hỏi rằng bao nhiêu năm nay thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầy ấy phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thầy ấy dạy mọi người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là giả tạo hay sao? Hay rằng trước đây thầy ấy chưa thấy Phật pháp chân chính, cho nên thầy phải học cái đó là phương tiện. Bây giờ thầy thấy được cái chân chính hơn rồi, cho nên cái phương tiện cái thầy định bỏ đi. Nếu mà như vậy thì cũng phải nói cho được rõ, nói cho rõ ràng ra, khiến cho Phật tử không bị nghi ngờ. Chứ đừng có vì là gì. Và chốt lại, tôi xem trong cái đoạn băng đó, tôi thấy rằng vị này dẫn kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, cũng chỉ là để chỉ trích một vị pháp sư khác khuyến hóa được nhiều người niệm Phật, và đã có nhiều Phật tử ở cái chùa của thượng tọa đó đến cái chùa kia để niệm Phật. Cho nên á, vị này nói rằng là chốt lại là gì? Vị kia lôi hết các Phật tử của tôi gì đi đến chùa của gì của ông ấy niệm Phật, cho nên vị đó là gì? Làm như vậy là tà đạo. Niệm Phật theo Hòa Thượng Tịnh Không như vậy là tà đạo. Cho nên là các quý vị thấy rằng thời mạt pháp này khó lắm. Tôi rất muốn các quý vị nghe rất nhiều các vị pháp sư để học được kiến thức Phật học của các vị ấy, để biết được cái giáo lý thâm sâu huyền diệu của Đức Phật. Nhưng mà đúc kết lại, tôi chỉ sợ rằng các quý vị nghe mà không, như các cụ ngày xưa nói rằng nghe mà không tiếp nhận được một cách đúng cách, hay nói như các cụ chúng ta nói nôm na gọi là ăn mà không tiêu. Ăn mà không tiêu thì sẽ sinh gì? Sinh gì các quý vị? Sinh bệnh. Chúng ta chỉ có ăn mà nói cái gì? Xin lỗi các quý vị, chỉ có ăn mà không đi đại tiểu tiện được á, thì chúng ta có khỏe được không? Có sống được không? Không. Sẽ phải gì ạ? chuẩn bị phải thế, phải chui vào 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, nằm xuống dưới hơn mét đất mà thôi, hoặc đi vào lò thiêu Văn Điển, lò thiêu Ba Vì mà thôi. Đó. Cho nên tuy rằng tôi muốn các quý vị nghe nhiều bài pháp, trước đây tôi cho các vị nghe thoải mái, các đệ tử trong đạo tràng của chúng tôi cho nghe thoải mái, kể cả đệ tử xuất gia của tôi nghe thoải mái, và muốn có pháp gì thì có. Trong cái đài có thể có đến hàng trăm bài pháp của hàng trăm vị pháp sư, nhưng mà gần đây tôi thấy không ổn. Kể cả những đệ tử xuất gia của tôi cũng vậy, có những sự gì, sự suy nghĩ lệch lạc về cái việc xuất gia của mình. Còn các Phật tử Phật tại gia thì không thể nói hết được. Mỗi người một ý, mỗi người một gì, một vẻ. Nay thì nhất tâm tu theo gì, tịnh độ. Nặng đến là gì, thầy cho con thỉnh Tây Phương Tam Thánh. Đời này kiếp này con là gì, con đã gặp được sư phụ rồi. Bao nhiêu năm long đong đi tìm đạo con không gặp. Con nghĩ rằng ở miền Bắc không có ai truyền bá Phật Pháp, chuyển bá pháp môn tịnh độ một cách chân chính. Nay gặp được thầy rồi, con như là gì, người mù được gì, được sáng, như là người bệnh được lành, như là người ốm được khỏe. Một lòng một dạ con gì, con theo thầy và con học đạo. Một lòng một dạ là con tin theo pháp môn tịnh độ, con một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thầy cho con thỉnh Tây Phương Tam Thánh về con thờ. Đời này kiếp này mãi mãi về sau con trì nguyện tu theo pháp môn tịnh độ. Tôi bảo chắc chưa? Và chắc thầy, nghĩ kỹ chưa? Bảo con nghĩ kỹ rồi. Kỹ hẳn chưa? Hẳn rồi. Và được, nghĩ chắc rồi, nghĩ kỹ rồi, kỹ hẳn rồi thì cho thỉnh Tây Phương Tam Thánh về nhà để thờ. Cho các sư đến an vị, thậm chí cái trường hợp đó đích thân tôi đến tôi an vị cho. Cách đây mấy năm? Cách đây 3 năm. Gần đây thôi. Đích thân tôi đến tôi làm đấy an vị cho. Và vui mừng lắm. Các Phật tử trong khu phố, khu xóm đến là niệm Phật cả ngày cả đêm. Có hôm niệm đến 12 giờ còn không muốn về. Muốn tu thâu đêm, thỉnh thoảng tu thâu đêm với nhau. Hàng xóm họ nói cho, họ sang họ nói với tôi bảo thôi đừng có tu thâu đêm như thế thì ảnh hưởng đến hàng xóm. Mình ở tại gia, nhà sát vách nhau, tu làm sao cho đến đúng giờ, 9 giờ 10 giờ thì nghỉ. Sáng 4 giờ 4 rưỡi dậy mình tụng kinh thời sáng thì gõ mó tụng kinh được nhỏ thôi, khiến cho hàng xóm họ ngủ, khiến cho người thân trong gia đình mình còn ngủ. Không có những người họ không tu theo Phật á, 4 giờ đã nghe cóc cóc keng keng rồi họ không ngủ được, họ chửi cho. Mà cuối cùng là tạo nghiệp cho họ, mình phải khéo léo tu tập, phải uyển chuyển. Thế nhưng mà bảo bạch thầy, con phát nguyện một đời một kiếp này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cho nên con phải tinh tấn con tu. Và ở tinh tấn là tốt, nhưng mà quan trọng là giữ được cái gì, cái tâm bền lâu. Chứ tinh tấn chỉ có vài bữa thôi á, lại gì, lại tịt á. Vài tháng, vài năm thôi á, lại gì, lại thoái á. Thì tinh tấn như vậy thì cũng chẳng thu hoạch được kết quả là bao cả. Mà tinh tấn phải bền lâu, tức là phải lâu dài, phải trường cửu, tu cho đến gì, cho đến nhắm mắt xuôi tay, về với Phật mới thôi. Kiếp này chưa về với Phật, kiếp sau chúng ta nguyện về với Phật. Kiếp này làm người chưa được về với Phật, kiếp sau làm người, làm thiên long bát bộ, làm quỷ thần, thậm chí làm súc sinh, chúng ta cũng nguyện được gặp Phật và được tu tập và được về với Phật. Mặc dù ở thân hình như thế nào đấy chăng nữa không quan trọng. Đấy gọi là niềm tin bền lâu, niềm tin không biến đổi, niềm tin không thoái chuyển. Nhưng mà một thời gian sau, các vị biết không, chỉ hơn một năm sau, gần hai năm sau, khi mà cái làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ bổ nhiệm và mời mấy vị sư ở trong tu theo cái Phật giáo Khmer Nam Bộ đi ra ở cái ngôi chùa đó, thế nên đi vào lễ, vào thăm làng văn hóa, thấy ngôi chùa đẹp quá, ngồi nói chuyện với các sư. Thế là về bắt đầu nàng nói rằng: bạch thầy, con bây giờ tìm ra một cái phương pháp tu hay lắm. Bảo: pháp tu gì hay? Con tìm ra một phương pháp tu còn hay hơn cả niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Tôi hỏi: pháp tu gì mà hay thế? Phật có 84.000 pháp môn, pháp tu gì hay thế? Bảo là pháp tu này á là pháp tu chính thức Phật tu thành Phật, còn các pháp tu khác á chỉ là phương tiện. Pháp tu này mới là pháp tu thành Phật. Phải pháp tu gì? Thiền định. Tôi bảo đúng, Thiền định là một pháp tu mà Đức Phật ngồi thiền mà thành đạo. Chúng sinh chúng ta cũng có thể ngồi thiền thành đạo, nhưng Phật không có khác. Nhưng chúng ta có đủ dũng mãnh, đủ tinh tấn và đủ công đức để ngồi thiền thành Phật hay không? Hay là ngồi thiền chúng ta thành gì? Thành ma. Tức là tẩu hỏa nhập ma đó. Phật thì ngồi thiền thành Phật. Bồ Tát Tổ Sư thì ngồi thiền thành Bồ Tát, thành Tổ Sư, thành đạo. Còn chúng ta mà không có người thầy kèm cặp chúng ta mà hướng dẫn tu, chúng ta tu thiền đó, chúng ta thì 10 người tu thì 9 người thành ma. Các quý vị, thời mạt pháp này là thế đó. Cho nên tu thiền là phải có gì? Phải có thầy. Thế vị này bảo rằng á, cái pháp tu hay lắm thầy ạ. Thầy hôm nào thầy đi vào đi. Thầy vào thầy ngồi với các sư ở trong đó. Các sư cả trong đó, các sư nói pháp hay lắm. Các sư nói khéo lắm. Các sư nói ngọt lắm. Không giống như các sư miền Bắc chúng ta nói cái gì, cứ như băm, như bổ, như mổ, như xẻ. Các sư trong kia người ta thuyết pháp ngọt như là mía lùi ấy, như là uống nước đường. Thế tôi bảo các thầy trong miền Nam, các thầy vốn sĩ có cái gì? Có cái giọng rất là ngọt rồi. Mà các thầy lại được học hành đến nơi đến chốn nữa, thì các thầy thuyết pháp tốt thì làm cho giáo pháp của Đức Phật càng xiển dương, càng được phát triển ở thế gian chứ sao. Đấy là việc tốt. Thế là vị này thưa bạch thầy, thì dạo này là con thì bận, con bận lắm, thỉnh thoảng con mới sang chùa. Thầy con thì bảo được, không sao, bận thì cứ đi làm. Nhưng xong rồi một thời gian sau, mấy tháng trời không thấy đâu, thế một hôm gọi điện cho tôi và bạch thầy, con có việc này muốn nói xin thầy hoan hỉ, nhưng trước khi nói xin thầy đừng có mắng. Bảo được, không sao, con cứ nói đi, cô cứ nói đi. Xong bạch thầy, thầy làm thế nào ba pho tượng ngày xưa con thỉnh về đó thì bây giờ thì con muốn cúng đi chùa khác. Thế tôi bảo làm sao mà cúng đi. Bây giờ con thấy Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí không hợp với con nữa. Bảo thế à, vì sao mà không hợp? Bảo bây giờ con thấy các ngài ở trong nhà con nó cứ thế nào ấy, con thấy nó không hợp. Có nghĩa là người con cứ nghe một cái gì đó nó sai, nó khó chịu. Thế tôi bảo thôi cứ từ từ, bình thường cứ từ từ đi, tu một thời gian nữa xem thế nào. Thế tu được một thời gian với mấy thầy ở trong làng văn hóa, được khoảng năm, hơn năm gì đó. Xong tiếp tục lại bảo là có cái ông thầy chữa bệnh á, ông thầy chữa bệnh nhịn ăn đó. Cái đó thì chữa bệnh nhịn ăn để chữa bệnh thì tốt thôi. Nhưng mà theo cái ông thầy đó thì là có một cái vị Phật tử tại gia cũng tu theo Mật Tông ngay thị xã Sơn Tây này, mà hay rất thân với Sông Tính nhà mình ngày xưa đó. Đó. Và bắt đầu chủ thuyết là gì? Là phải tu Mật Tông thì mới nhanh thành Phật. Phải trì chú tu Mật Tông mới nhanh thành Phật. Có ở trên mạng những cái câu chú nhanh thành Phật nhất để tu. Và lúc đó là gì? Xong rồi để bỏ cả thiền, chay quay sang trì chú. Quay sang trì chú. Nhưng không biết là cho đến khoảng 2-3 năm nay, 2 năm nay tôi chẳng để ý, không biết vị này tu như thế nào. Tượng Phật A Di Đà đã bỏ chưa? Hay tu như thế nào tôi cũng chả quan tâm, tôi cũng chả để ý nữa. Đó. Đấy, cho nên đó, xin thưa các quý vị, tin Phật mà tin được một cái niềm tin là bền lâu không phải là dễ đâu các quý vị. Cho nên trong kinh A Di Đà Đức Phật mới nói là gì? Kinh này rất dễ, nhưng mà tin được nó là một việc khó. Đây là một việc rất khó, khó tin. Người nào mà tin được bền lâu thì người đó mới gì? Mới có cơ hội đi về với cõi Phật A Di Đà. Đấy, tôi hôm nay sở dĩ mà tôi nói tôi không dẫn, không giảng sâu vào trong bài nhiều. Tôi nói như vậy trước để cho các quý vị có một cái niềm tin rằng á, ngoài thế giới của chúng ta này, ngoài con người chúng ta đang sống hiện hữu này, còn có rất 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 nhiều những vị gì? Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, và các vị quỷ thần, rồi các vị gì? Thần linh, rồi các vị cô hồn ngạ quỷ cũng đang sống chung quanh chúng ta vậy. Chúng ta do gì? Do chưa đủ công đức, chưa đủ khai nhãn, chưa có thiên nhãn thông cho nên chưa thấy được họ vậy. Chứ đừng nghĩ là không có. Đừng nghĩ rằng cái gì chúng ta không nhìn bằng mắt thấy tai nghe thì không có. Giống như một vị thượng tọa tiến sĩ Phật học mà tôi nói ở trong phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nói á, tất cả cái trường hợp là gì? Như là các nhà ngoại cảm nhìn thấy này, tìm mộ liệt sĩ này, hay là gì? Hay là những vị bị điên điên khùng khùng ma nhập mà đến chùa các thầy cúng cho khỏi này, đấy chỉ là do một cái trạng thái tâm thức bất cân bằng. Khoa học, thầy lấy khoa học, thầy chứng minh là trạng thái tâm thức không cân bằng, cho nên nó sinh ra một cái trạng thái tâm thức gọi là nó ở trong cái trạng thái gọi là tâm nó trỗi dậy một cái gì nó bất thường, cho nên không kiểm soát được. Chứ thực tế đó gọi là ở trong trong khoa học, trong y học nó gọi là thần kinh không ổn định, à, gọi là hoang tưởng, một căn bệnh hoang tưởng, thần kinh không ổn định, chứ không làm gì có chuyện ma quỷ nhập vào thân người, làm gì có cái chuyện mà gì các nhà ngoại cảm đi tìm được mộ liệt sĩ. Và thầy dẫn chứng là gì, một vài nhà ngoại cảm đặt xương chó, đặt xương trâu, đặt xương lợn để tìm giả là mộ liệt sĩ và đã bị bắt kia, vân vân. Chúng ta học Phật phải nhìn nhận vào thực tế của cuộc sống, có những cái thật, có những cái giả. Nói chung quy lại thì vạn sự vạn vật hữu hình hữu tướng ở thế gian đều là giả, là không, là vô thường, là vô ngã. Nhưng đấy nói là về lý. Nhưng còn về sự thì chúng ta thấy cái này là giả ư? Giả tại sao nó đựng được nước? Giả tại sao tôi ném xuống dưới phía mặt chúng tôi nó gì, nó rơi cả choang một cái và nó vỡ ra, nước nó chảy ra? Nói về lý thì không thể nói cái cốc này là giả được. Nhưng nói về sự, cái này mấy trăm năm trước nó có không? Không có. Mấy ngàn năm trước nó có tên là cái cốc không? Chắc chắn chưa có. Rồi á, mấy ngàn năm sau, mấy vạn năm sau nó còn là cái cốc không? Khi nó vỡ rồi, những mảnh sành chúng ta đem vứt đi, vứt đi trải qua ngàn vạn năm sau nó gì? Cái mảnh sành nó đại dược lại dần dần lại bị mục nát và gì? Lại trở thành đất. Nó đâu có phải là cái cốc, đâu là mảnh sành, mảnh sứ nữa. Cho nên á, về lý thì gọi là gì? Là không. Nhưng về sự chúng ta không thể bảo là không ngay trước mắt này được. Cho nên lý sự phải, hai cái phải tương quan, tương hỗ với nhau. Để mà giải thích, để mà giảng giải, để mà phân biệt làm sao được cho tín đồ Phật tử, cho những người học đạo họ có chỗ để nương, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính vậy. Chưa thấy đạo thì đừng có đả phá hết. Mà chưa thấy đạo thì cũng đừng có chấp kiến, chấp ngã và chấp thủ. À, đây là một cái điều rất quan trọng đối với người học đạo chúng ta. Cho nên chúng tôi hôm nay, bài pháp hôm nay chúng tôi chỉ dành thời gian để phần lớn để giải thích cho các quý vị để có một niềm tin, để bài ngày mai chúng ta học vào thế giới tâm linh, thế giới quỷ thần hiện hữu và sống chung quanh chúng ta như thế nào.